thay đổi suy nghĩ. Với hạt tiêu, đây là một câu trả lời riêng, nhưng nếu ai cần thì cũng có thể đọc, nên bé hạt tiêu bỏ ra đây luôn. Tất cả mọi người đều phải trải nghiệp của mình trong cuộc đời này. Có thân người là có nghiệp. Mình sinh ra để chịu nghiệp mà. Cộng nghiệp hay biệt nghiệp cũng đều là nghiệp giống nhau thôi. Không thể nghĩ rằng mình đang chịu cộng nghiệp cùng cha mẹ, mà phải nghĩ rằng mình thật may mắn được cha mẹ sinh ra làm người trong đời này. Nếu không có cha mẹ thì mình sẽ không có mặt trên đời này. Phải mang ơn họ đã nuôi nấng và dưỡng dục thì mới đúng. Đó là suy nghĩ đầu tiên cần phải thay đổi. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình. Chỉ tại suy nghĩ mình quá rối rắm nên chưa nhìn thấy được cánh cửa đang mở ra. Đây là suy nghĩ thứ hai cần thay đổi. Cách duy nhất để đối trị với nghiệp là phải tập theo cách của ông Phước đang chỉ cho tất cả mọi người đó. Mình không thay đổi được nghiệp, nhưng có thể thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động trước sự việc mở ngạc nghiệp đóng ngạc. Đây là thay đổi thứ ba. Thay đổi suy nghĩ là thay đổi cuộc sống. Tu tập làm thay đổi suy nghĩ và chuyển hóa cuộc đời của mình. Đó là cách duy nhất để trải nghiệm. Đây là thay đổi thứ tư. UC. Theo bé nói như trên thì đã hên lắm mới được cha mẹ sinh ra ở cõi này, thì phải yêu quý điều đó. Bé hạt tiêu nói, đúng, hên lắm lắm mới được làm người, nhất là được sinh ra làm người tu tập. UC nói tiếp, mình lại thấy bé không có chút thích thú với những chuyện ở đời như đi học, chỉ để làm ba mẹ vui, hay có thể là những cái khác mà bé coi màn tivi vui hơn. UC không so sánh giữa đạo và đời, đủ công lực đâu mà so. Nhưng theo cách bé nói, cha lẽ các nhí đều không yêu đời. Bé hạt tiêu trả lời, cách nhìn nhận về những chuyện ở đời sẽ tùy thuộc vào cái thấy của mỗi người trước sự việc, từ đó sẽ làm cho mình có cách yêu thích khác nhau. Bé hạt tiêu không nói là nhí không yêu đời, mà chỉ muốn nói nhí yêu đời theo cách thấy của nhí. Vì nếu không yêu đời và yêu chúng sanh thì đâu có phải khổ cực mà tìm đủ mọi cách để giúp đỡ họ, như là làm một chia vui hay chỉ cho mọi người tập theo cách ông Phước chỉ cho bé hạt tiêu. Làm tất cả cũng vì nhí đang yêu đời và yêu mọi người đó chứ. Hi hi hi. Con người không tu tập, họ nhìn bằng những trực giác, bằng sự tính toán, bằng giáo điều, bằng thói quen, bằng phong tục tập quán, bằng định kiến, quan niệm, bằng thành kiến ghét thương, vân vân. Cái nhìn thấy vậy rất là thiên vị và hạn hẹp, vì đó là cái thấy của vô minh, do nghiệp mà mình thấy như vậy. Người tu tập họ nhìn thấy bằng màn tivi, đó là cái thấy từ chân như, chân lý, không bị những thứ rối rắm như trên của cuộc đời chi phối, đúng hơn là không bị nghiệp xen vào cho thấy. Khi nhìn một sự việc bằng màn tivi sẽ thấy rõ ngọn nguồn, căn nguyên sâu xa từ tiền kiếp của quá khứ xa xôi diễn tiến đến giây phút hiện tại. Từ cái thấy đó cho nhí hiểu được rằng họ bị như vậy hay được như kia là vì lý do tại sao, cách giải quyết thế nào rất rõ ràng, rành mạch và thỏa đáng theo tính công bằng của luật nhân quả mà thế gian không sao thấy rõ được. Cái thấy bằng mắt thịt thì chỉ thấy trong sự hạn hẹp nhỏ bé trong khoảng khắc nhất thời đó mà thôi, không thể hiểu được căn nguyên sâu xa và cách giải quyết cho rốt ráo của vấn đề. Ví như người không tu tập chỉ có khả năng thấy tấm hình bìa, còn người có tu tập thì lại được xem cả bộ phim vậy. Cho nên điều quan trọng ở đây là cái thấy của mình, chứ không phải sự vật được thấy. Yushi nói, mà chỉ coi cái gì cũng là tạm bợ. Bé Hạt Tiêu trả lời, đúng, khi được mang cái máy kính của màn tivi thì cái gì ở đời này cũng đều là tạm bợ. Yushi hỏi tiếp, thêm nữa bé nghĩ sao về những người đang rất lạc quan yêu đời? Có thể mọi việc luôn tốt lành, có đôi khi lại gặp trắc trở nhưng họ vẫn lạc quan. Thì mình làm sao để họ ngộ được cái khổ để mà khiến thích họ tập để giải thoát? Bé Hạt Tiêu trả lời, sướng hay khổ, lạc quan hay chán đời cũng đều là nghiệp, và cũng nằm trong sự vô thường chợt đến chợt đi. Chẳng có gì là thường hằng vĩnh cửu, nên cũng không ra ngoài chữ không có gì cả. Khi đó, họ đang bị nghiệp chi? Lạc quan, mọi việc tốt lành, đó là thiện nghiệp. Cửa sổ tâm linh đang bị khó kín, thì không ai có thể làm gì được. Chỉ trừ khi chính họ là người muốn mở cánh cửa đó ra, thì mình mới có thể chào hỏi họ được. Và ít nhất thì họ nhìn mình tỏ ý thân thiện. Còn họ ngó lơ, chơi giả vờ, thì cũng đành bó tay chấm khôn. Yushi, bí bảo sinh ra trên đời này là để tu tập. Thế so với việc sinh ra, tu tập là vừa làm việc đời á. Với việc mình ở ngoài đời cũng sống vui vẻ, đi làm vui vẻ, gặp bạn bè vui vẻ, yêu thương ai đó vui vẻ, thì cái thứ hai sẽ tốt hơn sao? Rồi khi tập thì mình vẫn tập. Bé thích ăn kẹo nè, thích mượn máy mẹ chơi game nè. Bé Hạt Tiêu trả lời, sinh ra và được sống như thế thì quá tốt đi chứ, nhưng không phải là cái tốt nhất. Chỉ có tu tập mới là cái tốt duy nhất, và cuộc đời sẽ nhờ đó mà tốt hơn gấp vạn lần. Đời sống của nhí như bé Hạt Tiêu thì hơi bị nghiêng, là vì 70% tập mà chỉ có 30% là đời. Đối với bé Hạt Tiêu, cuộc đời là nơi để bé Hạt Tiêu thực hành những bài tập mà bé Hạt Tiêu được học từ kinh của ông Phật. Nếu không có cuộc sống này thì kinh học ra không biết phải dùng ở đâu và giúp ích gì cho ai trên thế gian này. Nên chuyện tu tập vẫn ưu tiên hàng đầu, không gì tốt hơn là tu tập. Bé Hạt Tiêu có thể nhịn ăn, nhịn mặc và nhịn thêm cái gì có thể nhịn, chứ không bao giờ nhịn tập được, vì đó là hơi thở trong đời sống của bé Hạt Tiêu. Khi mà anh, chị có thể thấy và hiểu rõ được đời sống trên thế gian này không phải là nơi duy nhất mà chúng ta có thể tồn tại, mà ngoài cái thế giới nhỏ bé này ra, vẫn còn có những thế giới, cõi giới khác rất đẹp đẽ và sung sướng hơn nhiều, thì anh, chị cũng sẽ có được cái yêu thích giống như bé Hạt Tiêu vậy đó. Yushi nói,
thế còn cái nhìn của bé với những việc mà người thường hay làm thì sao? Bé có thích thú không? Hay là bé coi mọi việc là không?
Bé Hạt Tiêu trả lời, nhiều khi bé Hạt Tiêu cũng không hiểu người thường làm như vậy để làm chi nữa, nhưng cũng không biết phải làm sao cho người ta hiểu được. Vì người ta không thấy như bé Hạt Tiêu đã thấy, thì biết làm sao hơn được. Đối với bé Hạt Tiêu thì không có gì là quan trọng đâu, vì cuối cùng cũng là không mà. Nếu mọi người thấy đó là vui thì cứ làm cho tất cả cùng vui thôi. Yushi nói,
Yushi thì cho rằng được sinh ra ở trên đời, được làm người mà không ở địa ngục là cái phúc. Dù chắc là phúc nhỏ, nên đôi khi nhắm mắt tập mình hơi mâu thuẫn giữa không nghĩ gì cứ bám đề mục với suy nghĩ mình tập riết rồi có trở nên bàng quan với mọi chuyện ở đời hay không.
Thái bút chia chia s
Rishi hỏi sĩ. Không phải là chia. Iksa. Rishi hỏi sĩ. Thì phải. Dù sĩ bị lấy tật sữa này từ bạn, vì bị sữa hồi quê túc mùa luôn.
Bé Hạt Tiêu trả lời. Chính suy nghĩ của mình tạo nên thiên đàng hay địa ngục, vì nơi đó ở tại tâm mình. Cái đáng suy nghĩ duy nhất là đề mục. Mọi thứ khác chẳng có gì quan trọng nên không cần phải bận tâm nhiều. Suy nghĩ nhiều quá, đề mục nó sợ sẽ không ra đâu. Vậy có khi nào Du suy nghĩ rằng khi trở nên bàng quan với một chuyện ở đời thì sẽ có một cái thấy thật mới lạ trong suy nghĩ mình không? Bàng quan ở đây nghĩa là chẳng có gì phải bận tâm và quan trọng, là sống với buông bỏ, không để suy nghĩ đeo bám vào bất cứ điều gì khác, mà chỉ bám duy nhất vào đề mục. Chứ đừng nghĩ bàng quan là thờ ơ lạnh lùng, không còn cảm xúc tựa như cục đá đâu nhiên. Yushi nói tiếp.
Như mẹ nói ở bài nào đó, ở cõi nào thì phải nhập gia tùy tục ở cõi ấy thôi. Mình sinh ra ở trái đất này, hay ở cõi mặt trời, hay ở bất cứ cõi nào khác trong vũ trụ, thì phải tùy cái cách sống của cõi đó mà chỉ người ta tu tập. Các hành tinh khác, đời sống tâm linh họ cao, đôi khi đã là tứ thiền trở lên rồi, nên dễ chỉ. Đúng là ở trái đất thì khó chỉ cho người ta tập hơn. Bé có nghĩ tới kiểu nhập gia tùy tục để chỉ họ không?
Bé Hạt Tiêu trả lời. Bé Hạt Tiêu vẫn đang cố gắng hết sức của mình để làm đó chứ. Yoshi nói tiếp.
Có lẽ hơi đau đầu để nghĩ ra một cách nào đó vẹn toàn nếu họ chưa có duyên.
Bé Hạt Tiêu trả lời. Đúng vậy. Khi mà chưa tới lúc thì chỉ ngồi chơi vậy thôi. Yoshi nói tiếp.
Trong khi đó họ lại vẫn mù mờ, chưa biết thế nào. Vì sao lại phải tập, và thế là quanh lại vòng quanh. Yoshi nói cái cách hiểu đó. Với kinh nghiệm của mình 2 năm trước, khi mới biết chú, cũng ngờ ngờ, 3 hồi tập, 3 hồi không, rồi tắt ngúm.
Bé Hạt Tiêu trả lời. Nên tập cho ra thì mới thoát khỏi sự mơ mơ hồ hồ của bức tường từ ngữ. Phải có sự va chạm nào đó vào trong cảm xúc của mình khi tập, thì điều đó mới trở thành sự thích thú mà tạo cảm hứng cho sự tu tập. Yoshi nói tiếp.
Nếu có cách nào vẽ đường cho mọi người thì hay nhỉ. Hè này gặp chú xong, tự dưng về lại thích tập. Ôi, đúng là lớn rồi phức tạp. Như nhí tập thì lại rõ rõ.
Bé Hạt Tiêu nói, đường đã được chỉ vẽ cẩn thận lại, có sẵn trong map bản đồ lộ trình luôn rồi. Chỉ có là có chịu đi theo đó hay không mà thôi. Yushi,
những điều trên là tâm tư của Yushi. Từ hồi tập tài tử cho tới hồi bất tài tử tí, nhưng vẫn chưa ra chi. Còn cái này hỏi vì tò mò, chính hiểu nè. Bé bảo dùng tivi có thể như một kho tri thức trong vũ trụ này. Thế bé có thể dùng nó để học những cái trong thế gian này, như là học cho có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn. Vì thấy bé nhỏ mà trả lời ăn nói vừa khéo vừa duyên, vừa dễ thương vừa chín chắn. Hay là học các kiến thức khác từ loài người không, dù biết nó là rất nhỏ.
Bé Hạt Tiêu trả lời. Đối với bé Hạt Tiêu, kiến thức mới lạ đến với bé trong từng ngày của cuộc sống, nên bé Hạt Tiêu luôn dùng màn tivi để hỏi kinh Phật cho mọi thứ kiến thức trong đời sống này. Cỏ cây hỏi.
Bé có thể nói thêm về những chướng ngại này không? Đặc biệt là đối với những người tập đã lâu mà chưa được kết quả trong hoa nuôi nở như những anh chị khác.
Bé Hạt Tiêu trả lời. Mỗi người sẽ có những chướng ngại riêng trong từng hoàn cảnh của mình. theo con thấy thì không có chướng ngại nào lớn bằng chướng ngại trong lòng mình. Đó là
không thấy có gì vui vẻ, hứng thú gì với chuyện tu tập này.
Khi mà thấy vui thích thì không gì có thể cản trở mình làm điều đó được, còn chỉ thấy đó là một sự trở ngại nặng nề nhất. Vì con muốn chỉ cũng không biết làm sao cho người ta vui thích và ham tập như con được.